Quang A Bồng A Sư A Thân A Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay là cái buổi giảng, nhưng mà giảng ngày thứ bảy, thì bởi vì là còn hai vị tổ nữa là Song Bam ba vị tổ, nên nếu mà để ngày mai giảng thì cũng không hết. Hôm nay sẵn quý Phật tử về cũng khá đông, cho nên thì mình học thêm hôm nay với ngày mai luôn, thì coi như là Bam ba vị tổ thì mình hoàn tất trong năm này. Thì hẹn Phật tử năm tới rồi mình học tiếp. Thì ở đây thì bữa trước thì mình học đến tổ Đạo Tính, đó là tổ Đạo Tính, tức là vị tổ thứ 31 đó. Thì đến vị tổ 32 là tổ Hoằng Nhẫn, thì sau này gọi là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, là vị tổ thứ 5 bên Trung Hoa. Thì đến tổ thứ 6 là Lục Tổ Huệ Năng. Thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn tức là đệ tử của tổ Đạo Tính. Thì tổ Đạo Tính là vị tổ thứ 30 bên Ấn Độ. Thì ngài có hai vị đệ tử rất là lỗi lạc, tức là ngài Ngu Đầu Pháp Dung, tức là khi mà ngài nhìn trên khí tượng ở núi Ngu Đầu đó, thì ngài thấy có cái khí tượng lạ, cho nên ngài đến đó thì gặp thiền sư Pháp Dung. Thì ngài Pháp Dung đó là tu hành rất là đắc lực. Thì bình sanh thì ngài tu hành thì ở chỗ đó thì xung quanh cọp sói đến xung quanh ở xung quanh với ngài luôn. Chim muông thì thường đến mà rải hoa cúng dường. Khỉ vượn cũng hái quả đến mà cúng dường. Thì như vậy là cái sức tu của thầy là cảm ứng được muôn thú. Thì đến khi mà gặp tổ Đạo Tính rồi đó, thì ngài mới ngộ đạo. Thì từ khi ngộ đạo rồi đó, thì ở đó trở thành một pháp tịch hưng thạnh. Thì luôn luôn là ở đây thì tới 300 chúng, tức là khoảng 300 tăng ở đó. Nhưng mà vào đời Đường khoảng 650 đó, thì lúc đó thì hết lương thực. Thì ở trên núi mà hết lương thực thì bởi vì cái lúc đó thì cái kinh tế nó thay đổi đó, gặp kinh tế xuống giống như Mỹ nữa, xuống. Nên rồi mà Trung Hoa mà xuống, mà đã nghèo mà xuống nữa, thì thôi lúc đó là người dân còn không có ăn, thì sao nghĩ đến chuyện cúng chùa mà lại đi xa nữa. Nên quý vị thấy ở đây mà ở Bảo Trơn ở đây đó, mà đến khi mà xăng mà nó lên đó là Phật tử lên chùa thấy ngán rồi, thấy không? Thì lúc mà cái kinh tế ở bên Trung Hoa thì bây giờ xuống quá, vào cái đời Đường đó, thì người dân thì họ không có đi chùa, xa quá. Mà từ ở cái núi Ngu Đầu đó mà đi xuống phố đó là tới 80 dặm, khoảng từ đây xuống Boston đó. Mà mỗi ngày đó là thiền sư Pháp Dung á là sáng đi sớm, rồi đi xuống phố đó, rồi đi ngược trở lại chiều đi về đó, là vác khoảng một thập tám đấu, tức là khoảng một thập, tức là một tạ đó, một tạ tám đấu, nên là đấu thì không biết khoảng bao nhiêu, thì cũng có thể là chúng nó khoảng 10 ký, mười mấy ký gì nữa đó, là hơn một tạ gạo mà về để nuôi tăng. Mà tròn 3 năm như vậy đó, cứ sáng đi về, mà quý vị nghĩ không biết ngày đi bằng cách nào, chắc này kiểu đi thần thông chứ. Đây là mình đi xe mà đi cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, mà đi bộ mà đường ngày xưa nữa, mà đường núi nữa, mà cứ sáng đi chiều về như vậy đó, mà trải qua 3 năm để nuôi tăng đó, thì mới qua cái nạn đói đó, mà ngài vẫn thản nhiên không có một lời than phiền. Thì như vậy đó là quý vị thấy là các ngài ngày xưa khi mà các ngài ngộ đạo rồi đó, thì cái năng lực của các ngài đó là nó lớn mạnh. Mà cái năng lực lớn mạnh đó đó thì do cái tâm lớn mạnh đó. Nghĩa là cái tâm có khả năng làm những cái chuyện mà rất là phi thường, mình không thể nào tưởng tượng nổi đó. Rồi còn đến ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, thì lúc mà ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì tương truyền đó, thì một hôm đó là tổ Đạo Tính đó thì viếng núi Long Phong. Núi Long Phong đó thì gặp một ông sư già trong tòng, thì thời nhân gọi là tài tòng đạo giả, tức là thấy một vị sư già ở trên núi mà trồng cây tùng thôi, là mỗi ngày thì ngài đi trồng tùng đó. Thì mới thấy tổ Đạo Tính đó, thì mới hỏi rằng đó là đạo pháp của Như Lai thì có thể cho tôi nghe được chăng? Thì tổ mới đáp đó là ông tuổi đã già, dù có nghe được cũng không hoằng hóa kịp. Nếu có tái sanh được thì ta cũng nán chờ, bởi vì tổ đạo tính biết là cái người này là nếu mà tái sanh đó là cái người kế vị, tổ biết trước như vậy đó, cho nên nói như vậy đó. Thì ông già ông nghe vậy thì ông nói dạ, cái đi xuống núi đó. Thì khi xuống núi đó thì gặp người một người con gái của họ Châu thì đang giặt đồ đó, thì mới hỏi nhà cô gần hay xa ở đây, có thể cho tôi ở nhờ được hay không. Thì cái cô này mới nói đó là nhà của cháu đó là cũng ở gần đây, nhưng mà muốn ở là phải hỏi cha mẹ cháu. Thì ông lão ông mới nói đó, tài tùng đạo giả mới nói đó, miễn cô chấp nhận cho tôi ở thôi là được rồi, chứ là không có liên hệ gì tới cha mẹ cô hết. Thì cô này mới nói đó, con á thì được rồi đó, chấp nhận rồi đó, nhưng mà phải hỏi cha mẹ con mới được. Thì ngài mới nói chỉ cần có ứng thuận là được. Thì ngài mới từ giả, ngài trở về núi đó. Thì ngài về núi cái ngài bắt chân lên ngài tịch. Thì cô gái này tự nhiên á là con gái út ở trong nhà, mới 18 tuổi mà không chồng, tự nhiên mang thai. Mang thai một cách rất ngẫu nhiên như vậy đó. Thì đến khi mà cô ta mang thai đó thì gia đình đuổi cổ đi, tức là không có cho cổ ở trong nhà, bởi vì làm hoại gia phong đó. Thì đi lang thang làm thê làm mướn đói khát qua ngày như vậy đó. Thì đến khi mà đến kỳ sanh nở đó thì lẽ ra đó thì cổ định là phá thai nhi, nhưng mà cổ không có can đảm làm như vậy, cho nên đến khi sanh ra, khi mà sanh ngày ra rồi đó thì giống như vứt bỏ một cái gánh nặng đã bao lâu, đã 9 tháng trôi qua đã mang trên vai, bị không biết bao nhiêu tai tiếng, mà đi đến đâu thì người ta quyền rủa đến đó. À, bởi vì ngày xưa thì họ tôn trọng cái gia phong và cái nữ tiết, cho nên như vậy mà người nữ mà không chồng mà mang thai thì đó là cái điều rất là cực kỳ sỉ nhục, và bản thân cái người mang thai cũng cảm giác rất là đau khổ. Mà đau khổ nhất á là mình không có làm gì hết mà lại lãnh cái quả báo thật là kinh khủng. Thì như vậy đó, thì đến khi sanh ngày ra đó là bà mới mang cái đứa nhỏ đó là quăng xuống sông. Thì khi quăng xuống sông rồi đó thì bà đi trở lên, nghĩa là dứt bỏ một cái gánh nặng. Nhưng mà gọi là tình mẹ với con thì luôn luôn là có một cái gọi là cái sợi dây tình mẫu tử đó, thiêng liêng lắm. Cho nên dù là vứt con rồi đó, nhưng mà ngày bà hôm sau là bà cũng đi xuống coi coi con mình còn đâu đó hay là không, cái tình thương nó vẫn dây dương mà. Nhưng mà không ngờ xuống thấy ngài ngồi xếp bằng ở trên nước á, mà sắc mặt vẫn hồng hào tươi tỉnh vậy đó, mà thấy dễ thương đáng thương quá, bà ôm lên bà nuôi đó. Thì khi mà nuôi đến 7 tuổi gặp tổ đầu tính đó, theo tổ đầu tính tu luôn đó, thì sau này gặp ngũ tổ Hoàng Nhẫn à. Thì như vậy cái tên Hoàng Nhẫn đó là lấy từ nên là cái người mẹ đã nhẫn, mang một cái sự nhẫn nhục nhẫn nhịn để nuôi con, mang thai rồi nuôi con. Rồi cái sự Hoàng Nhẫn đó là tổ đạo tính là nán chờ, tức là chờ tài tòng đạo giả một kiếp lai sanh đó để mà truyền thừa, gọi là tổ Hoàng Nhẫn. Thì như vậy đặt cái tên là Hoàng Nhẫn đó. Thì đó là một cái kỳ duyên. Thì như vậy ở chỗ này thì chỉ có một cái điểm mình cũng đáng thắc mắc, nghĩa là ví dụ như là một vị tổ ra đời đó, nghĩa là thí dụ như Bồ Tát thì thương chúng sanh phải không ạ? Ví dụ ngài ra đời ngài cũng phải là mang một đến hạnh phúc cho nhân loại, tại sao mà mẹ của ngài phải chịu đựng một cái cực khổ như vậy đó. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ mình hơi thắc mắc một chút. Nhưng mà đó là nếu mà phải đó là một vị tổ ra đời từ trong cái bào thai của mình đó, mà ban đầu đó là mình chịu gặp nhiều cái đau khổ như vậy, nhưng mà đó trở thành cái vị tổ, con mình là một cái vị tổ tu hành đắc đạo như vậy đó, thì bản thân người mẹ có mãn nguyện không à? Rất là mãn nguyện. Thí dụ như bây giờ một người mẹ mà sanh ra một đứa con chỉ cần trưởng thành thôi, trưởng thành bình thường thôi là cha mẹ mãn nguyện rồi, đây trở thành cái vị tổ rồi kế nghiệp tổ đăng nữa. Thì như vậy đó là ngài đó bù đắp lại cho mẹ của ngài đó là có đủ những cái sự nhẫn nhịn mà của mẹ ngài đã nhẫn nhịn cho ngài không à? Đương nhiên là dư phải không ạ? Bởi vì nhất nhân thành đạo của quyền thân, nghĩa là ngài tu hành đắc đạo thì đương nhiên á là mẹ ngài là được thành tựu lay à. Đó cái sự thành tựu. Nhưng mà đó là mình thấy đó, cái con mắt thường của mình á, mình thấy giống như đó cái quả, nhưng mà đối với cái cặp mắt của chư vị Bồ Tát đó là khác. Bởi vì đó là cái gia phong, cái lễ giáo đó là chỉ do cái tư tưởng, quan điểm con người đặt thôi. tức là do cái quan điểm nhìn thôi, là thấy đúng thấy sai đây kia thôi. Nhưng mà đó là cái nhìn của cái của chư Phật chư Bồ Tát thì là nhìn xa hơn, tức là cái quan trọng làm sao đó là khiến cho người đó giác ngộ giải thoát đó, đó mới là cái quan trọng. Chứ còn cái tất cả những cái hình thức đó là nó thay đổi, nó thay đổi, nó không có thật gì hết. Đau khổ một chút để rồi giác ngộ thì cũng nên làm. Đó là một cái đoạn nhân duyên của ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Thì ở đây thì tổ là tổ thứ 5 bên Trung Hoa, tức là tổ thứ 32 là tính theo bên Ấn Độ. Ngài là Hoằng Nhẫn, tức là ngài sanh năm 609, mức 675 Tây lịch. Sư họ Châu, quê ở Châu Kỳ thuộc huyện Huỳnh Mai. Thở nhỏ sư thông minh xinh đẹp, có ông thầy xem tướng khen rằng đứa bé này có đủ tướng tốt, chỉ thua Phật 7 tướng thôi. Tức là ngài rất là đẹp, ngài thua Phật có 7 tướng à. À, tức là ngài mà thông minh rất là xinh đẹp đó, là chỉ thua Phật 7 tướng á, là biết là ngài là cái công đức của ngài rất là đầy đủ. À, năm 7 tuổi sư gặp tổ Đạo Tính cho xuất gia, từ đây về sau sư theo hầu tổ đến khi được truyền tâm ấn. Khi tổ tịch, sư kế thừa trụ núi Phá Đầu, giáo hóa nơi đây rất thạnh hành. Khi ấy dân chúng kính mộ tông phong, dù ở xa ngàn dặm cũng tìm đến tham học. Tại đạo tràng này tăng chúng thường trực không dưới 500 người. Tức là ở nơi pháp hội của ngũ tổ Hoằng Nhẫn lúc nào cũng có khoảng 500 người, mà những người xa cả ngàn dặm đó là cũng đến đó học nữa. Đại khái giống như lục tổ Huệ Năng là ở bên Lãnh Nam mà cũng qua đến đây để mà học đó. Thì quý vị biết là cái năng lực, cái đức độ của các ngài đó là nó trùm khắp như vậy. Cho nên là cái người mà ngộ đạo có năng lực lớn, trí lực lớn rồi đó, thì ở xa cách mấy đó người ta cũng đến à. Còn mình mà không có đủ năng lực, không đủ đức độ đó, mình kêu họ đến họ cũng đi à. Nó như vậy đó. Cho nên là nó không có phải là cái chuyện mà mình muốn mà được. Tức là do cái đức ở trong cái từ trong Phật giáo là hữu xạ tự nhiên hương đó. Tức là chỉ cần có xạ thôi, tức là hương thơm nó tự nó phát ra. Thì đó là do cái năng lực tu hành nó cảm ngộ. Thì khoảng niên hiệu Hàm Hạnh 670-674 Tây lịch nhà Đường, có người cư sĩ họ Lư tên Huệ Năng từ phương Nam đến yết kiến sư. Tức là lục tổ Huệ Năng đó là ngài, là nguyên là ngài họ Lư. Sư mới hỏi: ngươi từ đâu đến? Huệ Năng thưa: đệ tử ở Lãnh Nam đến. Ngươi đến ý muốn cầu việc gì? Đệ tử chỉ muốn cầu làm Phật. Người Lãnh Nam không có Phật tánh, ngươi làm sao làm Phật được? Thì mới thưa: người có Nam Bắc Phật tánh, há có Bắc Nam sao? Đó, nên là khi mà đến đó thì ngài mới hỏi là ngươi từ đâu đến, là hỏi ngươi từ đời. Huệ Năng mới thưa là con từ Lãnh Nam đến, tức là cái xứ xa xôi đó, gọi là mang đi mọi rợ đó. Thì ngươi đến đây để làm việc gì? Nói: đệ tử đến đây cầu làm Phật. Tức là một cái lời nói rất là dõng dạc, bởi vì trong tương truyền đó là ngài là một cái người cư sĩ, là cha đó là cũng làm quan nhưng mà về ẩn cư. Thì lúc đó đó thì gia cảnh rất là nghèo nàn, ngài mỗi ngày đó là vào rừng đốn củi nuôi mẹ. Nhưng mà tình cờ đó là khi đi bán củi đó, thì bán cho cái người mua củi, thì ông này thì ổng lại tụng kinh Kim Cang đó. Thì khi mà tụng kinh Kim Cang, ổng nghe cái ông ngộ đạo, nghe cái là cảm ngộ liền đó. Thì khi mà ngộ rồi đó thì mới hỏi cái người cư sĩ đó đó là cái người mà dạy mà ngài tụng cái bản kinh này đó là ai. Thì ông ta mới nói, giới thiệu, nói bởi vì ngũ tổ Hoằng Nhẫn nói đó là tụng kinh Kim Cang dễ thấy tánh cho nên khuyên cư sĩ tụng đó. Rồi mới hỏi là ngũ tổ ở đâu, thì nói ở Quỳnh Mai. Thì lúc đó đó thì ngài mới sắp đặt mới đến đây để mà cầu đó, cầu đạo đó. Là từ khi đó là nhận ra được kinh Kim Cang đó, là nghĩa là ngộ đạo đó, thì ngài tự nhiên ngài có cái đối đáp rất là phi thường. Tức là ông đến đây muốn cầu việc gì? Nói: để đệ tử đến đây chỉ cầu làm Phật thôi. Không phải. Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử đó là đi chùa mình tu đó, là mình cầu làm gì à? Mình cầu được tu hành thôi, mình cầu làm sao cho bớt nghiệp chướng thôi. Nhưng mà mình không bao giờ mình dám nói là mình cầu làm Phật, bởi vì mình nghĩ Phật là một cái gì nó quá xa đi, mà Phật là đối tượng thiêng liêng. Mình nói mình còn làm Phật giống mình ngã mạng vậy đó ha, mà giống như mình ngang bằng với là ngài hay là ngang bằng với Bồ Tát, thì như vậy đó mình cảm giác giống như mình cảm giác rất là sợ, nên mình không bao giờ mình dám nghĩ tới thì cái gọi là một cái người rất là thiêng liêng. Cho nên mình nói mình đến đây đó, người hạ căn hạ cơ thì đã đến để cầu sinh, nhưng mà còn cái người mà biết tu hành đó là đến để mà mong cho mình bớt nghiệp chướng, bớt phiền não, để cho mình sống đời sống được thanh thản thôi. Nhưng mà ngài đó, ngài nói là đến đây cầu làm Phật, thì như vậy đó là cái lời nói của ngài đó là rất là dõng dạc. Bởi vì đó là tất cả chúng sanh đó là đều có Phật tánh. Bây giờ mình đến chùa, mình tu hành, có hỏi mình đến chùa làm gì? Nó đến chùa mong được làm Phật. Thì như vậy mình nói như vậy đó là được không ạ? Được, được chứ sao không được, phải không ạ? Không được, đừng lắc đầu, mình thấy được. Bởi vì cái Phật đây quý vị đừng có nghĩ là mình sẽ làm thành Phật Bổn Sư Thích Ca hay là Phật A Di Đà. Mình nói Phật ở đây là Phật tánh, mình cầu làm Phật, nghĩa là Phật tánh của chính mình, mình sống được với bản tâm của chính mình, tức là mình tập làm Phật đó. Ví dụ như bây giờ Phật là Phật hỷ xả, Phật từ bi, Phật hiền lành, Phật dễ thương, phải không? Thì bây giờ mình đến chùa mình cũng tập cái tánh đó, nghĩa là mình tập hỷ xả, nghĩa là lâu nay mình chất chứa nhiều những cái phiền não đau khổ đó, thì mình bây giờ mình buông bớt ha. Ngày xưa mình hay giận thì bây giờ mình bớt giận, ngày xưa mình hay hờn thì bây giờ mình bớt cái hờn đi, ngày xưa mình bớt hay tủi thì giờ mình bớt cái tủi đi. Thế vậy mình tủi là, thí dụ bây giờ mình tủi là tủi gì à? Tủi là cái trá hình của cái giận chứ không gì hết trơn á, giận không được tủi à. Nên rất là tủi thân, nên người hay khóc ta nói là cái người đó người tủi thân đó. Thì như vậy đó là mình tủi thân, nhưng mà bây giờ mình tủi thân đó là đồng nghĩa mình không có hiểu Phật pháp. Bây giờ cái thân này cũng không phải là mình, mà các pháp này cũng chỉ là cái giả tạm thôi. Thì vậy mình nói tuổi thân thì như vậy thì nó không có đúng Phật pháp chút nào hết. Thì bây giờ mình tu hành mình thấy là Phật nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không, bây giờ mình tập mình không có tuổi nữa. Thì như vậy đó, đó là những cái việc mà thành tựu, đó là những cái việc Phật làm, tổ làm, chư vị Bồ Tát làm, bây giờ mình làm, đó là cái việc làm của chư Phật chư tổ, để chi? Để sau này mình thành Phật thành tổ. Cho nên vậy mình tu hành để cho làm sao mình nhận ra được cái bản tánh của mình, rồi mình sống được với Phật tánh của mình. Khi sống được Phật tánh của mình á, thì như vậy là mình làm Phật, phải không ạ? Thì như vậy đó là mình cũng có sẵn cái từ bi, nhưng từ vì từ bi mình bị hạn chế thôi. Mình cũng có sẵn cái mình cũng thể hỷ xả được, rồi mình cũng có thể mình thấy được, mình tu được, mình cũng thể ngồi thiền được, tụng kinh được, mình cũng có thể bỏ phiền não được, bỏ tham sân si được. Thì tất cả những việc làm đó là để chi? Để thành Phật. Cho nên như vậy đó là tổ nói đó là đến đây chỉ cầu thành Phật thôi. Bởi vì thí dụ như bây giờ là quý vị là chọn cái mục đích, thí dụ như là còn nhỏ quý vị lớn lên á, là quý Phật tử nghĩ là bây giờ mình chỉ cần học đến lớp 9 thôi. Thì cái người đó là chỉ học đến lớp 9 thì họ không học lên được nữa. Là bởi vì là cái mục đích của họ chọn thôi. Thế là bây giờ họ học, họ nói họ học rồi để sau này họ chỉ ra kỹ sư thôi. Họ mơ ước được vậy. Thì vậy đến khi họ học đến cái mục đích đó là thôi họ dừng lại rồi. Nhưng có người họ nói là ráng học cho lên bác sĩ thì họ ráng học lên bác sĩ. Hay có người nói lớn lên là muốn đi tu thì như vậy lớn lên họ đi tu. Không có người nào từ nhỏ mà không có muốn đi tu rồi lớn lên mà tự đi tu đó, cái chuyện đó khó lắm. Tức là phải có cái mầm sống đó, phải có một cái nhân duyên đó thì lớn lên nó mới thành tựu được. Cho nên mình phải ung đúc cái sự tu hành đó rồi sau này mình mới tu hành được, chứ không phải tự nhiên mình đi tu được. Tức là phải có cái mục đích rồi mình mới thành tựu được, còn không có mục đích thì mình không có thành tựu được. Cho nên là không phải cư không mà mình thành tựu được. Cho nên bây giờ mà quý vị nhiều người họ, quý Phật tử muốn đi tu đó, là muốn tu là có cái tâm đó, nhưng người ta cái nhân duyên nó chưa đủ. Đến khi nhân duyên nó đủ nó thành tựu à. Chứ còn mình miễn cưỡng không có được. Giống như khi mà Tề Mãn còn nhỏ đó, là còn nhỏ là mới 7 tuổi Tề Mãn muốn đi tu rồi. Nhưng là 7 tuổi là muốn vô chùa rồi, nghĩa là hồi nhỏ là cứ buổi chiều là cứ ra lại Phật, cả trăm lại Phật kìa đó. Nhưng nghĩ là mình nghĩ mình lại đó, mình mơ ước được cái sự đi tu. Tức là mình nói là mình sẽ đi tu cảm thấy rất là thảnh thơi, mà khi đặt chân vào chùa đó là cảm giác là cái mái nhà của mình đó, rồi cái tâm nó cứ ung đúc vậy. Nhưng mà quý vị biết đến năm bước vào năm 18 tuổi là mới đi tu được, mới xuất gia được, chứ không phải tự nhiên. Tức là có cái tâm đó, có cái mầm sống mạnh mẽ đó, mà rồi nó phải qua một khoảng thời gian đủ nhân đủ duyên rồi mới thành tựu, chứ không phải là mình muốn cái thành tựu được liền. Tức là phải có cái định hướng trước rồi nó mới thành tựu. Thì cũng như vậy đó, bây giờ mình tu hành mình muốn cái giác ngộ, mình muốn thành Phật, đó là cái mục đích, thì mình đi nó sẽ đến cái đỉnh đó. Đó là cái chỗ tột đỉnh. Cho nên mình để tâm mình vào cái vị trí nào thì tự nhiên sẽ thành tựu cái vị trí đó. Bởi vì cái năng lực tâm của mình nó mạnh lắm. Cái khả năng của con người ta đó là có thể là rất là phi thường. Quý vị thấy bây giờ là những cái nhà khoa học có thể đi lên những cái hành tinh khác, đi chỗ khác, tức là do cái tâm của họ là họ hướng tìm đến cái gì thì sẽ đạt được cái đó. Do những nhà bác học mà phát minh ra những cái định lý, định đủ thứ, những cái định lý mà bây giờ để người ta ứng dụng đó, là do ổng là cũng phải nghiên cứu và có cái định hướng, là tự nhiên nó thành tựu, chợt một lúc nào đó sẽ thành tựu. Cũng vậy, bây giờ mình nghĩ đến cái việc tu hành mình sẽ giác ngộ giải thoát, hay là mình tu hành sẽ thành Phật, thì đến lúc nào đó mình sẽ thành Phật. Đời này không thành Phật thì đời sau thành Phật. Đó là cái chỗ mình đi đó. Thì như vậy đó, là mình có một cái chuẩn mực đàng hoàng, mình tu hành như vậy đó thì nó mới tiến được. Chứ còn không á là không có, không bao giờ không tiến được đâu. Chứ nhiều khi đi chùa nó bị chai, quý vị biết là nó chai là sao mà. Nghĩa là đi chùa nó trở thành cái thói quen. Ví dụ như bây giờ mình đi chùa quen để mình không đi chùa mình chịu đựng không nổi, nhưng mà đến chùa là mình sanh phiền não có mà. Nó nghĩa là trở thành một cái thói quen thôi, chứ nó không có phải là cái chỗ mà mình có thể là mình đến chùa để mình tu học để mình thành tựu. Nó rơi vào những cái trạng thái đó. Giống như tu một thời gian nó cũng rơi vào trạng thái chai nữa. Công phu một thời gian á mà mình lơ là công phu, rồi mình bận công chuyện này bận công chuyện kia, cái mình quên tu là nó bị chai, nó thụt lùi lại à. Kể cả trên bước đường công phu cũng vậy. Cho nên nó dễ dàng bị chai, nó chai cứng mình muốn tiến không được. Cứ nghĩ ngày qua ngày, ngày qua ngày, ngày qua ngày. Quý vị bao giờ quý vị Phật tử có cảm giác là bây giờ là mình đi chùa đó 10 năm rồi mình bị chai không? Nghĩa là mình thấy một ngày mình đến chùa mình thấy đạo nó không tiến gì hết trơn à. Có không ạ? À? Nó rơi vào những trạng thái đó. Thấy chưa? Cái là chai mà cứng là cứ ngắt luôn á. Cho nên là nhiều khi mình nghĩa là nó trở thành một cái thói quen thôi, chứ nó không có thể nào tấn đạo được. Cho nên nếu mà mình không có định hướng nó rõ ràng đó, là tự nhiên đó là mình tu nó trở thành cái mập mờ, đường trước nó mập mờ. Cho nên là Tổ Quy Sơn đó là đường trước mang mang lộ tri hà vạn đó, cái đường trước mờ mịt không biết bây giờ phải bám vào đâu, đó là cái chỗ mà rơi vào những trạng thái của mình đó. Nhiều khi mình cảm giác bị bơ vơ dữ lắm. Kể cả những cái người tu lâu cũng rơi vào những trạng thái đó, cảm giác bị lạc lõng. Cho nên vì vậy đó mà mình không có định hướng rõ ràng, và mình không có cái sức sống mãnh liệt đó, mà mình không có quyết tâm tu hành đó, mặc dù đó là đạo đó thì là vô chứng vô đắc và vô tác, nhưng mà nếu mà không có cái sự quyết tâm và không có một cái sự chuẩn mực rõ ràng đó, như vậy nó không bao giờ nó giúp mình thăng tiến được. Vậy đó, không bao giờ mà nó thành tựu được. Cho nên lúc nào là phải kiểm điểm lại coi là thực ra cái mục đích của mình đó là đi tu để làm gì. Nếu mình biết được cái mục đích của mình đi tu để làm gì rồi đó, là mình phấn chấn lại cái vấn đề tu hành, công phu tu học của mình đó, cho mình phải thấy từng tâm niệm của mình. Cho nên nhiều khi là quý vị nghĩ là bây giờ nhiều khi cái điều kiện hoàn cảnh mình có thể mình không có ngồi thiền được, nhưng mà cái tu là phải tu từng tâm niệm. Nghĩa là có những cái lúc mình buồn, mình lúc mình tham, có lúc mình sân, tức là những cái lúc tâm cảm của mình nó phát khởi đó, mình phải thấy được cái nội tâm của mình. Khi thấy được nội tâm của mình đó là bắt đầu mình phải cố gắng mình sẽ giải quyết vấn đề đó. Có nhiều khi cảm giác rất là vất vả, khó khăn, nhiều khi mình đang ai làm chuyện gì mình bị phiền não, mình đang bực nè, bực trong lòng. Bây giờ mình nghĩ là bây giờ mình tu mình không thể nào bực được, mình tu mình không thể nào bị phiền não được, cho mình làm sao mình phải bỏ những cái tâm niệm đó, làm sao mình phải thắng được những cái tâm niệm này. Đó là những cái quan điểm rất là đúng chánh pháp. Nghĩa là khi mình có một cái quan điểm đó rồi đó, bắt đầu mình mới có một cái chiều hướng mình phải vượt qua. Có cái tâm đó mình mới vượt qua. Nếu mình không có cái tâm đó là mình không có vượt qua. Thật ra đối với cái lý cao siêu, đối với cái chỗ Phật tánh đó, là cái chỗ nghĩa là trong nội tâm mình không phải có cần cái sự chiến đấu trong đó, nghĩa là không cần phải có cái đối tượng, nghĩa là mình không thấy mình phiền não hay là có đối tượng phiền não, là cái lý tuyệt đối là như vậy. Nhưng mà nếu mà mình mà không có một cái chủ kiến đó, tức là mình không có một cái tâm để mà vượt qua nó đó, là bắt đầu là cái đó là nó cứ mình cứ đeo đẳng những cái đó và mình không thể nào vượt qua được. Từ một cái tâm định hướng vượt qua đó, bắt đầu mình lấy hết những cái khả năng ứng dụng công phu và học hiểu Phật pháp của mình đó, là quá giải từng phần vậy đó, là mình thắng được. Mà khi mình thắng được rồi đó, một lần nữa là bắt đầu tiếp tới mình cứ thắng được, nghĩa là mình cứ quá giải từng tâm niệm của mình, quá giải từng tâm niệm của mình. Mình thấy biết từng tâm niệm của mình á thì tự nhiên tất cả những tâm niệm của mình á là lâu ngày á là tự nó sẽ tự tan đi. Cho nên khi mà vừa rồi đó là tại mảng điện về hòa thượng, trước khi nhập thất điện về hòa thượng đó, Thì xin hòa thượng chỉ dạy. Hòa thượng nói câu này mà nghe là đúng chánh pháp, ngài nói rất là chân tình. Ngài nói đối với cảnh duyên đó là mình đó là không theo nó, nhưng mà đó không có cái nghĩa là đó là mình phải là đuổi xua nó, chỉ cần không để ý tới nó thôi thì tự nhiên á là nó cũng tự bỏ mình đi thôi. Cái điều này mình thấy rất là có lý, rất có lý. Ví dụ như bây giờ có người nào họ họ đến với mình á, mình biết họ đến nhưng mà mình không có welcome họ, thì tự nhiên á là họ tự bỏ mình đi, chỉ cần mình không nắm giữ giữ nó thôi. Chỉ là mình thấy một cái hiện tượng mà mình biết hiện tượng đó mà mình không nắm giữ cái hiện tượng đó, cũng không có bực bội khó chịu với hiện tượng đó, thì hiện tượng đó tự bỏ mình mà đi. Tức là chỉ cần mình cảnh duyên nó đến mà mình không có nắm giữ nó, cũng không đuổi xua nó cũng tự bỏ mình đi thôi. Thì như vậy vọng tưởng mà nó đến với mình cũng vậy, nghĩa là mình biết vọng tưởng mà mình không đuổi xua nó, không nắm giữ nó, không bực bội khó chịu nó, thì vọng tưởng cũng tự bỏ mình mà đi, nên là không có cần là phải đuổi nó. Đó là cái kinh nghiệm mà ngài nói rất là chân thành. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái chỗ tu học của mình là nó như vậy đó, tức là phải thấy từng tâm niệm. Mà mình thấy từng tâm niệm đó thì tự nhiên á là mình phải giải quyết. Cho nên là mỗi khi mà ai làm cho mình buồn á là mình đừng nghĩ là người ta đúng hay sai, mà mình coi là mình hiện giờ mình còn những tâm niệm đó, thứ đó là mình dở rồi đó, đó là mình còn cái ngã, mình tự mình giải quyết chính mình. Thì như vậy là nó không có chiến tranh, phải không ạ? Chứ không thôi là mình thấy ai mà làm cho mình buồn là mình cứ nói à tệ người này, tại 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 đủ thứ, mà cuối cùng cái người đau khổ nhất là mình. Mà quý vị nghĩ đi, quý vị thấy là ai làm cho mình buồn một chút xíu đó, nhưng mà nếu mà mình không thấy mình á, mình chỉ thấy họ là cái buồn nó tăng dữ lắm. Mình tưởng tượng ra đủ thứ hết, cái tâm tưởng của mình là cái đau khổ nó càng nhiều hơn nữa. Cho nên bây giờ mình phải thấy được mình. Cho nên là chư tổ nó là phản quang tự kỷ rất là chân thành, nghĩa là mình thấy được những cái tâm niệm của chính mình, đây gọi là phải phản quang. Phản quang thì thường thường là một hiện tượng xảy ra mình không thấy mình, mình phóng quang, nghĩa là cứ đi theo đối tượng để cho mình biết là họ đúng hay sai, họ phải hay quấy thôi, mà mình không thấy được mình. Nhưng mà quý vị biết là cái người chân thật tu hành đó, mỗi khi có cái tâm niệm gì tham hay sân bực bội trong lòng hay bị phiền não đó, cái người chân thành chính mình là mình biết lúc đó mình có cái ngã của mình ở trong mình rồi đó, để mình đang bảo vệ một cái gì chính mình, và mình đang bị phiền não nó chi phối, và mình đang bị cái lửa đó nó đang thiêu đốt chính mình. Cho nên lúc đó mình phải tự giải quyết, tự giải quyết thì như vậy là đạo nghiệp của mình đã tan. Thì đây là gọi là cái chỗ tu, nghĩa là tu từng tâm niệm là vậy đó, tu từng tâm niệm, tu từng cảnh duyên, là tu trong mọi hoàn cảnh là như vậy đó. Cho nên á là mình được như vậy đó thì lúc đó mình là Phật, phải không ạ? Mình sẽ thành Phật. Thì như vậy đó là mỗi giờ mỗi phút á, lúc nào mà tâm của mình á là không có phiền não, tâm mình không có vọng tưởng, tâm mình á là nó trong sáng, thì lúc đó là quý vị là Phật. Mình phải có cái niềm tin như vậy đó, thì như vậy đó là mình mới dễ thành tựu được. Cho nên á là ở đây ngài mới hỏi gạn lại ngài thử, ngài mới nói là người lãnh nam không có Phật tánh thì làm sao làm Phật được. Tức là có Phật tánh thì mới làm Phật, mà không Phật tánh á thì làm sao làm Phật được. Ngài thử coi là ngài Lục Tổ Huệ Năng đó là có thấu triệt được hay không. Thì lúc đó thì ngài mới nói người á thì tuy có nam có bắc, nhưng mà Phật tánh á thì há có nam bắc sao. Tức là người á thì có nam có bắc, nhưng Phật tánh không có nam nam bắc. Ý nói là Phật tánh là nó không có đây kia, nghĩa là cái Phật tánh thì nó trùm khắp hết, nó không có đây kia. Cho nên á là cái sự phân biệt của mình á là có đây kia, nhưng mà cái Phật tánh á lại là không có đây kia, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy ở đây á là có bao nhiêu Phật tử, người cao người thấp, tức là mỗi người đều có một cái hình dạng khác hết, nhưng mà Phật tánh á thì nó là không không khác. Ở trên hiện tượng đó thì lại thấy có khác, mà quý vị biết cái hiện tượng á là cái tướng, mà cái tướng là cái sanh sanh diệt. Cho nên quý vị thấy là Đức Phật á là thấy chúng sanh á là bình đẳng hết, nhưng mà bây giờ hiện tại quý vị thấy á là thực sự có bình đẳng không ạ? Ví dụ bây giờ mình thấy đó là có người giàu có người nghèo, có người học giỏi có người học dở, hay là có người là họ sống cái đời sống cao hơn, có người họ thấy sống cái đời sống nó thấp hơn. Nhưng mà Phật và Bồ Tát đó là các ngài thấy chúng sanh bình đẳng, như vậy cái thấy có đúng không ạ? Thấy chúng sanh như nhau hết là thấy có đúng không ạ? Rất là đúng, phải không ạ? Đúng ở cái chỗ nào? Là bởi vì á, là tâm của ngài á là cái tâm bình đẳng. Khi tâm bình đẳng á lại là thấy các pháp nó bình đẳng. Còn cái tâm mà sanh diệt á lại là thấy các pháp sanh diệt. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy á, là các pháp này là có sanh diệt không ạ? Có. Tại sao vậy? Bởi vì nó là vô thường, đó là cái chân lý. Mà quý vị biết á, là mình thấy các pháp sanh diệt á là tại sao ạ? Bởi vì tâm mình sanh diệt. Còn bây giờ nếu mà tâm mình thanh tịnh rồi đó là thấy các pháp thanh tịnh, nó ngộ vậy đó. Cho nên là chư tổ chư Phật đó là các pháp xưa nay là thanh tịnh hết, nghĩa là thấy tất cả cảnh duyên đều là thanh tịnh hết. Còn mình á, mình thấy cái này thanh tịnh, cái kia không thanh tịnh. Mà Đức Phật nói là cái gì mà Như Lai thấy đó là đều là thanh tịnh hết, bởi vì tâm của các ngài thanh tịnh. Bởi vì á, là tất cả những cái sự sanh diệt đó của các pháp đó đều là thanh tịnh hết. Mà đã là thanh tịnh, đã là thanh tịnh á, thì như vậy là nó không có sự dao động trong đó và nó không có sự vô thường trong đó. Nhưng mà quý vị, thực tế quý vị thấy là có vô thường không ạ? Có vô thường. Nhưng mà cặp mắt của các ngài là thấy các pháp á, là xưa nay là nó thanh tịnh, nghĩa là không có vô thường. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái thấy vô thường đó là thấy bằng gì ạ? Bằng cái tâm phân biệt của chúng sanh. Ví dụ như bây giờ là cái hoa này nó có nói nó vô thường không ạ? Nó không nói nó vô thường. Nó có nói là nó lên cái búp rồi tôi sẽ nở ra rồi tôi sẽ lụi đi. Nó có nói vậy không ạ? Nó không có nói. Đó là một cái sự gọi là một cái sự thay đổi vận hành một cách rất là bình thường. Mà bản thân nó không nói nó là vô thường hay là thường. Mà vô thường hay là thường á là do tâm phân biệt của mình là thấy thôi. Mình thấy có cái sự vận hành đó, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà tâm của mình nó thanh tịnh rồi đó thì thấy các pháp nó là thanh tịnh, nghĩa là ở phạm vi nào nó cũng là thanh tịnh hết, đúng không ạ? Ở phạm vi nào nó cũng là giác hết, chứ không phải là mình thấy nó vô thường, nó đau khổ rồi mình phải cố gắng mình tu hành, đó là cái pháp của nhị thừa. Nhưng mà đại thừa thì lại thấy là y cứ nội tâm. Cho nên nếu mà cái nội tâm của mình á mà nó thanh tịnh á thì tự nhiên là nó không còn thấy đây kia. Quý vị thấy á là mình là mang nặng, tức là ở quê hương, nghĩa là ví dụ như là quê hương là chùm khế ngọt ha, tức là mình đi đâu cũng phải nhớ cái quê hương. Quê hương là cái gì đó, tức là thân thương của mình, nghĩa là nơi mà sanh ra, vân vân. Người nào mà không có nhớ quê hương, mình cảm giác người đó không có ân nghĩa, là người đó là không có, nghĩa là không có nhớ cái cội nguồn. Nhưng mà trong thực tế đó là đứng về cái góc độ Phật pháp á, là chỗ nào cũng là cái quê hương của mình hết, phải không ạ? Bởi vì trong vòng luân hồi sanh tử là mình sanh ra diệt đi là ở cái chỗ nào, có thể Đức Mỹ này cũng sanh ra nhiều lần lắm rồi, đúng không ạ? Ở Việt Nam cũng sanh ra nhiều lần lắm. Nhưng bởi vì mình chỉ thấy là một nước thôi, mình thấy là mình sanh ra ở chỗ đó, bây giờ mình qua cái chỗ khác mình thấy đó là cái quê hương. Nhưng mà một cái kiếp trước á, nếu mình là ở trên nước Mỹ đó thì vậy ở chỗ này là cái quê hương, mà quê hương của kiếp trước. Bởi vì nếu mình xuyên qua được cái khoảng thời gian mình vượt qua được trong cái kiếp luân hồi đó, mình thấy là cái thân này đó chỉ là cái giả tạm sanh diệt từ vô lượng kiếp đến nay đó, thì mình thấy là tất cả chỗ đó là đều là quê hương của mình hết. Thì như vậy đó là nó không có chỗ nơi, tức là nó trùm khắp là như vậy. Nghĩa là cái tướng á thì nó có thay đổi thôi, nhưng mà cái tâm á thì nó là không thay đổi. Thí dụ như bây giờ mình nói là cái thân này đó là có sanh diệt, nhưng mà bản thân cái thân này nó có nói nó sanh diệt không ạ? Nó không nói. Bây giờ mình nói một cái khác, cái thân này á là tịnh hay là không tịnh nè? Cái thân này á là nó là một cái, nó là bất tịnh, phải không ạ? Mình hay nói là nó là cái bất tịnh, nhưng mà bản thân nó có nói là nó là bất tịnh không ạ? Nó không có nói. Tịnh và bất tịnh á là do cái gì nói à? Do cái trí thức của mình mà mình nhận định ra mà nói thôi, cái trí hữu sư của mình mà nói thôi. Nhưng mà đến cái trí giác ngộ của Phật và Bồ Tát á thì không nói nó là tịnh hay là bất tịnh. Thân này vẫn là thân này thôi. Cho nên là ngài Quyền Giác mới nói đó là vô minh thực tướng tức Phật tánh, ảo quá không thân là pháp thân. Tức là cái thân ảo quá này cũng là pháp thân. Cái vô minh thực tướng đó tức là Phật tánh. Cho nên vì vậy đó là các pháp đó, là toàn thể đều là thanh tịnh hết. Cho nên vì vậy đó là nó không có đây, đây kia, cho nên là không có Nam Bắc. Người á thì có Nam Bắc, Phật tánh á thì há có Nam Bắc sao? Thì sư biết là bực lợi căn, giả vờ nạt bảo, lại nhà sau đi, huệ năng đảnh lễ, đi xuống nhà sau lãnh phần bữa củi giả gạo đó. Thì ở đây thì ở trong cái kinh Pháp Bảo Đàn á thì lại nói rõ hơn chút, nghĩa là đến khi mà ngài mới ngũ tổ đó mới kêu ngài đi xuống để làm công quả phía sau đó, thì ngài nói là bản tự nơi bản tâm đã là phước điền rồi thì đâu cần xuống dưới làm công quả nữa, tức là ngài đã đủ phước rồi, tức là trong cái Phật tánh là đã là đủ cái công đức ở trong đó, nhưng mà đâu có cần làm thêm phước nữa đó. Thì lúc đó bị nạt thêm cái nữa mới chịu đi đó, đó là ngài muốn nói đó, thì sợ mọi người biết để hãm hại ngài đó. Thì như vậy đó là ngài nói rất là chân thành, nghĩa là bản thân tự tâm đó là đều là đã đủ cái phước báo rồi. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó là mình bố thí để làm chi à? Để cho mình có phước. Mà quý Phật tử biết tại sao mình có phước không à? Bởi vì khi mình bố thí đó, lúc đó là cái tâm của mình là nó rộng ra, nó không còn có bị những cái tâm mà nó ích kỷ hẹp hòi. Trên vì vậy cái người có phước, nghĩa là cái người mà gọi là cái bậc đại nhân, nghĩa là không phải là cái thân họ bự, mà là do tâm họ rộng lớn. Tại sao tâm họ rộng lớn? Bởi vì tâm họ đó là không có cái tâm ích kỷ hẹp hòi, cho nên tâm họ rộng lớn, cho nên mới nói người đó là người có cái phước báo. Cho nên khi mà mình bố thí đó là tâm của mình đó là nó rộng ra, thì nó bởi vì tại sao rộng ra? Bởi vì nó không có tâm ích kỷ, không có tâm tham lam bỏng sẻn. Nhưng mà bây giờ quý vị trở về Phật tánh của mình á, là tâm tham cũng không còn, tâm sân cũng không còn, tâm si cũng không còn, gì nó rộng cỡ nào à? Nó rộng vô lượng, cho nên là tự tánh đã đầy đủ phước điền rồi, đâu cần làm công quả đó. Cho nên là các thiền sư các ngài chỉ ngồi một chỗ thôi, nhưng mà đó là các ngài đầy đủ phước báo. Cho nên tổ Quy Sơn ngài nói đó là cái người mà ngộ đạo á, một ngày đó là tiêu có cả muôn lượng vàng ròng á là cũng không tội nữa. Còn nếu chưa ngộ, một giọt nước cũng phải đền nợ thí chủ. Cho nên đó là quý vị thấy là cái khác biệt này, nghĩa là cái người mà chỉ cần ngộ được cái bản tâm phiền não tham sân si không còn á, là cái công đức vô lượng vô biên. Bởi tại sao vô lượng? Bởi vì nó không có cái sự ngăn tre ở trong đó. Cho nên đó là quý vị nhiều khi á là quý vị nhiều khi nghĩ thôi, mình lên chùa là mình phải làm công quả cho nó có phước, phải không? Còn nếu mà lên chùa mà chỉ ngồi tu thấy không có vô dụng quá, nhưng mà không có phải. Quý vị ngồi tu cái công đức cũng tăng trưởng, phước cũng có nữa, chứ không có phải là phải làm công quả mới có. Nghĩa là làm công quả cũng có cái phước của công quả, nhưng mà ngồi tu cũng có cái phước của ngồi tu. Quý vị thấy đó là có nhiều người đến chùa làm công quả mà bị sân si phiền não, còn cái người đó dễ thương không ạ? Không có dễ thương. Còn người lên chùa tu mặt hiền lành như ông Phật á, cái dễ thương mà, rất là dễ thương, ai cũng muốn gần gũi hết. Như vậy cái người dễ thương á, người đó có phước hay không có phước à? Thường người mình nói là cái người đó có phước cho nên là ai gặp cũng thương hết, phải không ạ? Nhưng mà tại sao? Bởi vì cái người đó là họ do họ tu hành không có phiền não, không có, rồi sống hiền thiện, sống an lành, ai cũng cảm giác gần gũi hết. Cho nên được như vậy là cái công đức phát sanh, cái phước lành nó tăng trưởng. Cho nên đó là cái người mà hiểu đạo chân chánh đó, là đến chùa tu hành rất là an lành, nghĩa là làm cũng được, không làm cũng được, đúng không ạ? Nấu ăn cũng được, không nấu ăn cũng không sao hết, là tu. Cho nên là miễn tu hành là có tăng trưởng công đức trí tuệ phát sanh, mà công đức phát sanh, trí tuệ phát sanh đó là cái chỗ mình đi đến, chỗ mình đạt đến là cái chỗ giải thoát. Cho nên đó là tùy duyên đó, mình sống ở đời vui đạo hay tùy duyên, nghĩa là đủ duyên thì làm, không đủ duyên thì thôi, nghĩa là làm đó chỉ là cái hiện tượng cốt là phải chuyển hóa nơi nội tâm của mình. Khi nội tâm của mình chuyển hóa đó thì lúc đó đó là mới có cái sự quân bình thực sự, mới có sự an lành thực sự, mới có cái hạnh phúc thực sự thôi. Chứ còn không á là cái hạnh phúc ở thế gian chỉ là cái hạnh phúc nó đắp đổi thôi. Nghĩa là mình làm được một cái gì đó, thành tựu một cái gì đó thì cũng có cái niềm vui, cũng có hạnh phúc thiệt, nhưng mà không khéo á, chính những cái đó là nó làm cái trở ngại cho mình, trở thành những cái chướng. Nghĩa là mình cái ngã của mình nó lồng vô đó là nó là chướng à. Cho nên nó là rất là nguy hiểm đó. Cho nên mình mà tu đạo mà không có trí tuệ nó trở thành cái nguy hiểm đó. Thì Huệ Năng đảnh lễ đi xuống nhà sau, lãnh phần bữa củi giả gạo. Một hôm sư dự biết thời kỳ truyền pháp đã đến, liền gọi đồ chúng đến bảo: chánh pháp khó hiểu không nên chánh pháp thì khó hiểu không nên nhớ ghi lời nói suông của ta, giữ làm nhiệm vụ của mình. Các ngươi tùy ý mỗi người thuật một bài kệ, nếu ý ngộ thầm phù hợp ta sẽ truyền ý bác. Thì nghĩa là một lúc đó thì tổ Hoằng Nhẫn đó, là ngài mới nói với đại chúng đó, là chánh pháp là rất là khó hiểu, tức là không nên nhớ ghi lời nói suông của ta, tức là các ngươi không nên là nhận cái lời nói suông, mà phải rồi giữ cái lời nói đó nó trở thành cái sự nghiệp của mình. Ví dụ như bây giờ là mình nhớ lời Phật, mình tụng kinh giỏi, nhớ lời Phật, mình nhớ lời tổ, nhớ ngữ lục vân vân, tức là cái gì mình cũng nhớ, rồi mình trở thành một cái sở trường của mình, nghĩa là mình lấy cái đó làm cái chỗ gọi là cái chỗ hãnh diện của mình đó, làm chỗ nhiệm vụ của mình đó, thì như vậy đó là mình không có dính dáng vào đâu hết. Cho nên đây ngài nói đó là các ngươi đó là phải tự thấy được mình, mỗi người phải tự ráng thực một cái bài kệ cái chỗ sở chứng của mình, sở ngộ của mình đó, thì nếu mà ta thấy phù hợp đó thì ta sẽ truyền ý bác cho. Nên là có ngài sẽ truyền truyền cái y bác làm kế vị tổ thứ sáu đó. Thì lúc đó hội chúng hơn 700 người, ai cũng tôn sùng thượng tọa thần tú làm bậc thầy. Họ đồng bảo nhau: nếu không phải thượng tọa tú còn ai đảm đương nổi. Họ đồng nhường phần trình kệ cho ngài thần tú, vì lúc đó ngài thần tú rất là nổi bật, ngài là giáo thọ. Ngài ngoài cái thân giáo ra đó là ngài là một giáo thọ ở trong chúng nữa. Ngài giảng dạy kinh điển cho chúng đó thì không khác gì tổ. Cho nên vì vậy đó là trong chúng là biết là cái người mà chắc chắn là cái người truyền pháp á đó là thượng tọa tú rồi. Thì sau này đó nếu mà tổ tịch á thì mình cũng nương ngài thần tú mà tu hành. Đó là ngài thần tú rất là nổi bật ở trong chúng, là hơn 500 người đó. Thì nhường cho ngài thần tú. Thì ngài thần tú thầm nghe lời bàn tán của chúng như vậy, tự suy nghĩ phải làm kệ. Làm kệ xong, ban đêm ông lén biên lên vách chùa phía ngoài hành lang. Tức là nghe chúng bàn tán như vậy đó thì lẽ ra đó là thật ra những cái người mà tu cao đó thì họ cũng không có sự tranh giành. Bản thân ngài thần tú á là cũng không có tranh giành với lục tổ Huệ Năng, nghĩa là khi mà lục tổ Huệ Năng mang y bát đi rồi đó mà ngài cũng không có theo được nữa. Chỉ có ngài Huệ Minh á, là bởi vì lúc mà ổng làm tướng á cho nên ổng có máu hơn thua, cho nên là ổng dẫn số tăng đi rượt ngài lục tổ Huệ Năng, chứ ngài thần tú không có rượt y bát. Ngài không có rượt, kể cả cái chuyện trình kệ này đó ngài cũng không có trình nữa. Nhưng mà tự vì là trong chúng á là cứ thúc ép, nghĩa là không ai trình hết, mà lẽ ra trong chúng đã 500 người, 700 người mà một bài kệ cũng không làm nữa thì như là phụ lòng thầy mình quá đó. Cho nên là lúc đó là buộc lòng ngài thần tú là phải làm kệ. Nhưng mà ở đây ngài nói là phải làm bởi vì ngài cũng biết là ở trong lòng của ngài đó, trong bản tâm của ngài, ngài thấy rõ đó, ngài cũng chưa phải là cái người ngộ đạo nữa. Ngài cũng chưa phải, nghĩa là ngài vẫn chưa có tự tin nữa. Cho nên vì vậy đó ngài viết cái bài kệ là ban đêm ngài viết lén. Ngài nghĩ đó, nếu bây giờ nếu mình viết ba ngày là mỗi người đều biết hết, như vậy nếu mà tổ chê một cái là bể mặt bầu cua hết, nghĩa là lúc đó là không còn mặt mũi nào mà nhìn chúng hết. Cho nên vì vậy đó là ngài phải lén ngài viết thôi, viết một bài kệ mà không để tên thần tú, nghĩa là bài kệ vô danh, tức là để vậy thôi, nghĩa là khi nào á rồi cứ canh. Tổ mà khen ngợi cái bài kệ này đó, mà chấp nhận bài kệ này đó thì đứng ra là bài kệ của con á. Nhưng mà nếu mà tổ mà rủi mà tổ chê đó thì thôi lặn luôn đó. Thì như vậy khỏi mất mặt đại chúng, tại vì mình là giáo thọ sư mà, rồi cũng không có mất lòng là phụ lòng cái công ơn thầy dạy dỗ nữa. Tức là cái nỗi khổ của ngài thần tú, tức là nếu thí dụ như bây giờ là thầy là trông cậy ở nơi mình mà mình mà không làm nổi đó thì giống như là cô phụ lòng của thầy. Cho nên là lòng của ngài thần tú rất là giống như là rối bời, tức là trong lòng nó bị không có được là cảm giác, một cái cảm giác an lành, tức là rất là buồn và đau khổ. Cho nên vì vậy đó là mới lén viết cái bài kệ là thân thị bồ đề thọ đó: tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phức thức, mạc sử nhạ trần ai. Tức là thân là cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi chớ để dính bụi bặm. Thì đó là cái bài kệ của Ngài Thần Tú. Thì đọc cái bài kệ này đó là quý vị Phật tử biết đó, đó là cái bài kệ mà rất là, cũng rất là hay, cũng rất là đặc biệt, nhưng mà không phải là cái người ngộ đạo. Bởi vì đó là cái người ngộ đạo đó là cái chỗ gọi là vô chứng và vô đắc. Ở đây thì Ngài nói là lúc nào cũng phải lau chùi hết, tức là không được để dính bụi bặm. Nghĩa là thí dụ Phật pháp thường thức á, là quý vị học đó, là mình á, là luôn luôn á, là phải giữ cái tâm trong sạch, tức là mình không có để dính một cái trần nhơ nào hết. Nghĩa là mỗi lúc mà mình có phiền não đó là mình phải phủi sạch hết, đó là mình phải tìm phủi sạch. Đây gọi là phải thời thời thường phức thức, nghĩa là lúc nào mình cũng phải là phủi sạch hết, mình không có để tâm của mình một chút nhiễm ô nào hết. À, đó là cái Phật giáo thường thức, đó là những cái công thức tu hành của nhị thừa. Đó là bởi vì đó là cái chỗ thấy của Ngài Thần Tú đó. Thì nhưng mà đến sáng ngày đó là sư đi kinh hành qua thấy bài kệ, đọc qua biết ngay là của Thần Tú làm, sư mới khen. Đấy là người đời sau nếu y bài kệ này tu hành cũng được thắng quả, toàn chúng đều đua nhau đọc tụng. Thì lúc mà Ngài khen như vậy đó thì Ngài mới kêu Ngài Thần Tú lại có phải bài kệ của ông hay là không. Thì Ngài Thần Tú nói dạ bài kệ con đó. Để lúc mà Ngài khen rồi, từ từ vì nếu mà không có khen bài kệ này đó là hỏi bài kệ của ông không có phải không, chắc ngài nói không phải quá. Nhưng mà bây giờ Ngài nói được khen cho nên Ngài biết là cái này là không phụ lòng thầy của mình rồi đó. Cho nên đó là Ngài mới ra, Ngài mới nói là bài kệ của con. Thì tổ mới nói nhỏ, ông cũng chưa thấy tánh. Nói nhỏ. Thì một cái câu nói này chỉ thầy trò biết thôi, nhưng mà một cái câu nói là khiến như Ngài Thần Tú là cảm giác rất là đau buồn, rất là đã một đời theo thầy mình mà không thành tựu được cái chỗ hoài bảo đó. Thì như vậy đó là, thì khi mà toàn chúng đọc cái bài kệ này đó thì lại tới tai một ông tiểu cũng học thuộc nữa, thì mới đi ngang nhà bếp mới đọc cái bài kệ này đó. Thì ngũ lục tổ đó là mới kêu lại mới hỏi nè, ở nhà trù Huệ Năng đang giả gạo, có một ông đạo đi qua tụng bài kệ ấy, hỏi ra mới biết là Thần Tú làm. Huệ Năng bèn nhờ đến chỗ biên kệ để đảnh lễ, đồng thời nhờ biên dùm một bài kệ hòa lại. Tức là nhờ cái vị đó đó là mới lên, mới dẫn lên chỗ đó để mà đảnh lễ cái bài kệ đó. Nhưng mà không ngờ Ngài cũng có cái bài kệ nữa. Thì khi mà lên á, thì lúc đó thì cũng có ông cư sĩ đang đứng mà nghiên cứu cái bài kệ đó đó. Thì Ngài mới nhờ ông cư sĩ đó để mà viết lên cái bài kệ. Thì bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ chừng ai. Tức là bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật chỗ nào dính trần ai. Tức là không có chỗ nào dính bụi bặm hết. Thì nó đối lại là bồ đề của Ngài Thần Tú đó là thân là cội bồ đề. Ngài nói là bồ đề không có cội, tức là bồ đề thì nó không có cội gốc gì hết á, chứ không phải là cái thân này. Nên vì vậy đó là Ngài nói thẳng như vậy đó. Rồi gương sáng á, là cũng chẳng đài, nghĩa là bên Ngài Thần Tú đó là tâm như đài gương sáng. Tức là tâm á, thì giống như cái đài gương sáng vậy đó. Nhưng mà Ngài nói đó là nếu cái gương sáng á, thì để đâu cũng sáng hết, chứ không phải cần để trên đài. Cho nên là nó khác như vậy. Nghĩa là khi mà cái chỗ tối thượng thừa của Bồ Tát đó, nghĩa là chỗ mà các thiền sư mà cảm nhận đó, nghĩa là phiền não đó tức là bồ đề. Nghĩa là trong cái mê đó nó là ngộ ở trong đó, chứ không phải ngoài mê mà có ngộ, ngoài phiền não có bồ đề. Thì riêng Ngài Thần Tú đó là phiền não riêng và bồ đề riêng. Cho nên vì vậy đó là cái chỗ sáng của tâm đó là chỗ nào cũng sáng. Bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị, lúc mình phiền não đó là mình có tâm không à? Mình có Phật tánh đó không à? Có Phật tánh ở đó, phải không ạ? Nhưng mà quý vị cứ làm mình hay bị cái chỗ đó, nếu có Phật tánh thì tại sao bị phiền não? Là tự vì mình mê, nghĩa là mình không cho Phật tánh đó, mình không cho phiền não đó là mình thấy phiền não là một cái gì đó nó ghê sợ và nó không phải là mình. Cho nên đó là có người hỏi đó là chúng sanh đọa vào trong địa ngục, đọa vào trong ba đường ác, lúc đó Phật tánh có theo hay là không theo? Nếu Phật tánh theo á, như vậy Phật tánh á là chẳng lẽ cũng phải bị đọa luôn, phải không ạ? Phật tánh có đọa không ạ? Không có đọa, nghĩa là ở trong địa ngục nhưng mà cũng không mất bản năng, không mất bản chất của Phật tánh. Ở trong dị loại mà cũng không mất Phật tánh. Cho nên vì vậy mà Đức Địa Tạng Ngài xuống địa ngục mà Ngài tỉnh bơ là vậy đó. Tức là Ngài sống với Phật tánh chứ không phải sống bằng cái tâm sanh diệt. Cho nên là đã là cái sáng rồi đó, là lúc nào cũng sáng. Cho nên khi nào mình bị phiền não mà mình biết phiền não đó là Phật tánh, biết phiền não đó cũng là mình không hai đó, thì tự nhiên là phiền não nó tự tan biến. Tự nhiên là mình trang hòa về phiền não là mình. Thì nói là tại sao nếu ở trong phiền não, trong vọng tưởng có mình, tại sao lại bị phiền não? Có Phật tánh không bị phiền não, mà đã có Phật tánh rồi đó, tại sao vẫn còn đau khổ? Ở đây chư tổ nói là tự vì do mình mê làm. Mê là ở chỗ nào à? Người ta nghĩ là mê là mình không biết. Mê ở cái chỗ nghĩa là mình không thấy rằng phiền não chính là Phật Phật tánh. Bởi vì phiền não Phật tánh không hai. Nếu mình nhận ra được như vậy đó thì tự nhiên á là tâm của mình hết phiền não đó. Cho nên ở đây là gương sáng chẳng cần đài, nghĩa là để bất cứ chỗ nào nó cũng sáng, chứ không phải để trên đài nó mới sáng. Nghĩa là mình ở chỗ Ngài Thường Tú là nghĩa là khi mà mình tu hành á, mình phải để một cái vị trí rất là thanh cao, nghĩa là phải để tâm ở cái chỗ thanh tịnh. Cái đài gương tự trưng cho một cái chỗ là thanh cao, cái sự thanh tịnh, nghĩa là cái tâm của mình đó là phải để một cái vị trí thanh tịnh thì nó mới sáng được. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng á là để bất cứ chỗ nào cũng sáng, nghĩa là quăng ở trong cái bụi cũng sáng nữa, ở trong cái góc tủ cũng sáng nữa, quăng ngoài đồng cũng sáng. Đã sáng rồi thì ở bất cứ chỗ nào cũng sáng, thì đây mới là cái gương thiệt, phải không? Chứ còn cái gương mà chỉ để trên đài mới sáng, để chỗ khác không sáng là gương này gương dỗ mà thì như vậy không phải là cái nghĩa của Phật tánh. Cho nên mới nói là khi đọc cái bài kệ này á, là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, là lần biết là Lục Tổ Huệ Năng là cái người ngộ đạo. Chỉ có người ngộ đạo mới thấu triệt được cái điều này thôi, chứ không có phải bằng cái người thường mà thấu triệt được. Cho nên là gương sáng cũng chẳng đài đó, ở chỗ nào cũng sáng. Mới nói là xưa nay không một vật. Xưa nay là nó không có một vật, thì chỗ nào dính bụi bặm? Nghĩa là không một vật, nghĩa là quý vị đừng có nghĩ là nó không có một cái hiện tượng, phải không? Nghĩa là không một vật tức là nó không có cái vật nào hết. Ở đây nó không một vật nghĩa là nó không tướng. Đã không tướng á thì cái chỗ nào dính? Thí dụ như bây giờ là mình bị phiền não, quý vị biết tại sao là mình bị phiền não mà? Bởi vì mình có ngã. Mình có ngã tướng, cho nên á người ta nói một cái câu gì đó khiến cho mình mới phiền não. Còn nếu tâm mình vô ngã đó, người ta có nói ngàn câu á mình cũng không phiền não. Tại sao vậy? Bởi vì phiền não có mà lại không nương, không có chỗ nương. Bây giờ mình nổi sân lên á là bởi vì tâm mình có tướng, cho nên là sân nó mới nổi lên. Mà tâm mình vô tướng á là sân nó không nổi lên. Cho nên chỗ này gọi là vô sanh pháp, pháp nhẫn, nhẫn mà không có gì nhẫn hết, bởi vì không có tướng nó đến, làm sao mà nó không có chỗ đựng. Ví dụ như bây giờ là quý vị đổ mình một cái thùng mà nó rỗng đáy đi, nó không có đáy, quý vị đổ nước vô bao nhiêu nó cũng không giữ lại được hết. Khi mà nó có đáy á thì nó còn giữ, nó còn hô lại được. Nhưng mà nếu mà nó không đáy rồi đó thì tự nhiên đó là mình bỏ bất cứ vật gì vô nó cũng rớt xuống hết. Như vậy nếu mà tâm mình mà nó không tướng á, nghĩa là không có ngã, không có nhân á, thì như vậy là không có phiền não tham sân si ở trong đó. Cho nên gọi là vô tướng. Thì vậy gọi là xưa nay không một vật, nghĩa là nó không có tướng, không phải là không có hiện tượng. Thì chỗ nào dính bụi đây? Không có, thì không có chỗ nào dính bụi hết. Còn bên Ngài Thần Tú đó thì Ngài nói đó là luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Tức là hai cái này là hai cái đối lập hoàn toàn khác nhau. Cho nên là cái chỗ mà Lục Tổ Huệ Năng nói là cái chỗ không tướng, nghĩa là tâm mình vô tướng đó, thì tự nhiên á là nó không có cái gì dính hết á. Bây giờ dính đủ thứ là biết tâm mình có tướng. Cho nên là đối với nhà thiền á là phải đốn ngay cái gốc á, là đốn ngay cái tướng của tâm. Nghĩa là thí dụ như không đốn ở hiện tượng mà đốn ngay tướng tâm. Thí dụ như bây giờ mình bị phiền não đó, là mình không đốn ở phiền não mà mình phải đốn ngay cái bản ngã của mình. Trên chỗ này là Bát Nhã gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nghĩa là thấy sắc thanh hương vị xúc, thấy sắc thọ tưởng hành thức nó là không. Tức là năm cái này nó tụ chung là cái ngã. Cho nên bây giờ phải phá trừ cái ngã này đi. Khi phá trừ cái ngã này á thì tự nhiên là mình giải thoát. Cho nên là khi mà Đường Tam Tạng dẫn ba đệ tử mà muốn đặt chân qua Đức Phật á là phải đi qua một cái dòng sông. Mà khi qua cái dòng sông đó đó thì phải đi trên chiếc thuyền không đáy, thấy không ạ? Bởi vì chiếc thuyền không đáy á là nó mới chứa được người, mới chở được người qua
thì thuyền đó mới là cái thuyền bát nhã. Các bạn, còn cái thuyền mà nó có đáy đó là cái thuyền á, là nó còn hạn lượng với cái thuyền của đại thừa, thì cái thuyền này á là nó sẽ không bị chìm trong nước. Bởi tại sao? Bởi vì thuyền không đáy cho nên không chìm trong nước. Còn thuyền có đáy á là có thể chìm trong nước, có thể bị sóng nhận chìm. Còn thuyền mà không đáy á, là bao nhiêu nước mà nó vô là nó đều rớt xuống hết. Điều này mình thấy lạ không ạ? Rất là lạ, phải không ạ? Nếu thuyền không đáy làm sao mà đi trên nước được, phải không ạ? Nhưng mà thuyền bát nhã đó là thuyền không đáy, nghĩa là cái trí tuệ bát nhã đó là cái trí tuệ đó là không có một pháp có thể nương được. Tại sao không được? Bởi vì đó là tâm không tướng, trí tuệ thấy các pháp nó là không, thấy tâm không tướng, từ tâm không tướng cho nên không có vật nào mà có thể mà rơi rớt ở trong đó, là từ xưa nay không một vật đó. Thì như vậy đó là không có chỗ nào gọi là để dính hết, thì đây mới gọi là bát nhã. Thì chiếc thuyền này là cái tượng trưng cho trí tuệ bát nhã, nghĩa là bát nhã là nó không có đáy, nghĩa là nó không có chứa một cái gì hết, nó vào nó tự tuôn đi, bởi vì nó không có vật thể, nó không có hiện tượng của tâm. Thì khi mà đường Tam Tạng đi một hồi là thấy xác mình trôi lình bình trên sông đó, thì Tam Tạng nhìn cũng giật mình đó, thì cái xác đó tức là tiêu trừ bản ngã, tức là cái ngã mà mình đang giữ là mình phải buông luôn. Tức là lúc đó là tâm mình nó trở về cái vô tướng. Lúc đó đường Tam Tạng mới đặt chân vào trong cái cảnh giới của Như Lai được. Lúc đó mới thành Phật đó. Thì cái chỗ đó là chỗ không tướng đó. Thì sư thấy bài kệ này thầm nhận xong, không dám nói, e sợ người tực đố hại huệ năng. Sư bôi đi nói, ai làm bài kệ này cũng chưa thấy tánh. Thấy không ạ? Tức là các ngài phương tiện như vậy đó. Quý vị nhiều khi mình thấy là đã là một vị tổ, thì thí dụ như cái người nào mà mình ngộ đạo thấy tánh đó, thì mình cứ nói đâu có cần là phải sợ gì đâu. Nhưng mà các ngài đó là nói như vậy giống như là nói sai vậy đó. Nhưng mà thực tình đó là các ngài có nói sai không ạ? Cũng nói sai, nhưng mà đối với cái vì người học đó, vì cái người sao đó, là các ngài đây, các ngài vận dụng cái phương tiện. Đây là phương tiện thiện xảo. Cái chữ thiện xảo, cái phương tiện nó mang đến pháp thiện, gọi là phương tiện mà nó mang đến thiện, mang đến một cái pháp thiện, gọi là thiện xảo đó. Tức là cái khéo léo đó, cái phương tiện đó mà nó mang đến cái pháp thiện. Chứ không phải là bây giờ mình làm gì mình nói là cái phương tiện, mình làm cái phương tiện mình làm, nhưng mà cái pháp mình làm á lại không mang đến chánh pháp, không mang lợi lạc đến cho người, thì không phải là cái phương tiện. Nhiều khi mình nói thôi mình làm gì nó phương tiện đi, cứ phương tiện, nhưng mà cái phương tiện này là sai, đó là cái đó trở thành cái tùy tiện, đó là nó không có đúng đó. Nhưng mà bởi vì đó là đối với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, thì ngài không có sợ là ai hãm hại ngài hết. Nhưng mà đối với Lục Tổ Huệ Năng là một cư sĩ, cho nên ngài rất sợ bị hại, cho nên ngài nói là người làm kệ này cũng chưa thấy tánh. Thì sư bèn gọi Huệ Năng vào nửa đêm vào thức. Sư lấy y bát che xung quanh thức, giảng kinh Kim Cang cho Huệ Năng nghe. Đến câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, Huệ Năng bừng ngộ, thì sư mới dạy. Tức là lúc nửa đêm thì mới kêu Lục Tổ Huệ Năng vào thức. Thì vào thức đó thì sư mới che những cái, lấy y che màn cửa sổ, tức là che cửa sổ kính lại không cho người ngoài thấy. Bởi vì sợ người ngoài thấy đó là biết là tổ truyền y bát, thì về mạng của Huệ Năng khó giữ, cho nên đó là truyền riêng. Tức là rồi giảng kinh Kim Cang, thì đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm đó, thì lúc đó Lục Tổ Huệ Năng bừng ngộ. Thì chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, bởi chúng sanh căn cơ lớn nhỏ, tùy đó hướng dẫn mới có nói ra ba thừa. Mười địa đốn tiệm, tức là thập địa Bồ Tát đó, gọi là giáo môn. Như Lai riêng đem chánh pháp nhãn tạng, vô thượng chân thật vi diệu trao cho tổ Ca Diếp, lần lượt truyền đến tổ thứ 28 Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc truyền nói đến đời ta, nay ta đem đại pháp và y bát đã thọ trao lại cho ngươi, ngươi phải gắn gìn giữ truyền trao, đừng cho bạc dứt nghe ta nói kệ. Tức là ngài nói về một cái đoạn nhân duyên, khi mà Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo rồi đó, là chư Phật ra đời bởi vì một cái nhân duyên, là vì cái căn cơ lớn nhỏ tùy đó mà hướng dẫn thôi, thì mới nói ra có ba thừa 14 địa, tức là có tiểu thừa, trung thừa, đại thừa và thập địa Bồ Tát thì đấy gọi là giáo môn. Nhưng mà riêng Như Lai đó lại mang chánh pháp nhãn tạng vô thượng chân thật vi diệu đó thì trao chỉ truyền cho Tổ Ca Diếp mà thôi. Thì lần lượt mới đến Bồ Đề Đạt Ma, tức là 28 vị tổ đó, thì hôm nay mới đến ngài truyền cho lục tổ Huệ Năng đó. Đó thì bây giờ là cái bài kệ là hữu tình đến gieo giống, nhân đức quả lại sanh, vô tình đã không giống, không tánh cũng không sanh. Tức là bài kệ truyền pháp, nghĩa là người hữu tình khi mà đến gieo giống đó thì nhân đức quả lại sanh, tức là những cái người hữu tình, tức là những cái loài chúng sanh mà có Phật tánh á, những loài chúng sanh mà nói gần á là tất cả mọi người đó, mà khi mà đến á mà chỉ cần phát khởi thiện tâm, tức là chỉ cần mà nhận ra được bản tánh của mình á, thì nhân đây đó là đầy đủ hết, tức là đầy đủ cái trí tuệ, đầy đủ hết Phật tánh, đầy đủ hết đó. Nhưng mà vô tình á thì lại không gieo giống, thì không tánh cũng không sanh, tức là vô tình đó thì không thể thành tựu được. Chỉ có là hữu tình, chỉ cần phát khởi thiện tâm, phát tâm vô thượng Bồ Đề, liền có thể nhận ra được bản tánh của mình. Huệ Năng thọ pháp và y bát xong lễ bái thưa: pháp đã nghe thầy dạy, còn y bát nên truyền cho người sao chăng? Tức là hỏi ngũ tổ đó, thì sư mới bảo: xưa Bồ Đề Đạt Ma sang là người nước khác truyền pháp cho tổ Huệ Khả, vẫn ngại người đời không tin sự truyền thừa của thầy trò, nên lấy y bát truyền để làm tín nhiệm. Nay tông môn của ta thiên hạ đều biết rõ, không ai còn chẳng tin, nên y bát dừng ngay nơi ngươi, xong chánh pháp đến người đời, đến đời ngươi truyền bá càng rộng. Nếu còn truyền y sẽ sanh tranh giành, nên nói người nhận y mạng như chỉ mành, ngươi nên đi liền, khéo tránh thời gian sau sẽ hoằng pháp. Tức là khi mà hỏi về cái nhân duyên là y bát đến đời con rồi đó, có nên truyền nữa hay là không, thì tổ mới nói đó là bởi vì lục Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa đó là người nước khác, cho nên là phải cần có y bát để làm tin. Nhưng mà đến truyền mãi đến ngũ tổ Hoằng Nhẫn đó thì cái tông phong đó đã là sáng ngời rồi, cho nên đó là ai cũng biết, cho nên là không cần phải y bát làm tin nữa. Vả lại cái người mà nhận được y bát đó thì cái mạng sống rất là nguy hiểm. Thì đại khái là khi mà quý vị biết là lục tổ Huệ Năng mà khi mang y bát đó thì mạng sống của ngài rất là nguy hiểm, tức là nhiều người đến tranh giành á, giành giật á, cho nên vì vậy đó là ngài nếu mà không phải là cái vị tổ, không phải là vị Bồ Tát tái sanh thì cũng khó mà giữ được mạng của mình, cho nên rất là cái nguy hiểm. Mà nhất là sau đời lục tổ Huệ Năng đó là chia ra năm tông bảy phái nữa đó, người ngộ đạo, người hiểu đạo là quá nhiều, mà bây giờ nếu mà truyền cho một người đó thì tất cả những người kia rồi con cháu của họ nữa là đến để mà giành giật đó, cho nên đó, rồi mới sanh ra cái nguy hiểm. Thì Huệ Năng lại hỏi: nay con phải về đâu? Thì sư bảo: đến hoài thì dừng, gặp hội thì ẩn. Thì Huệ Năng lãnh dạy lễ tạ rồi đi ngay trong đêm ấy. Sau khi truyền pháp liên tiếp 3 hôm, sư không thượng đường thuyết pháp, toàn chúng nghi ngờ đồng đến thưa thỉnh sư bảo: pháp của ta về phương Nam rồi, giờ lại nói gì? Chúng mới thưa: người nào được sư bảo năng thì được đó. Tức là khi mà truyền pháp xong rồi, ngài không có lên tòa thuyết pháp, chúng nghi liền. Tự nhiên thứ nhất ngài không có lên tòa, thứ hai nữa là lục tổ Huệ Năng lại không còn ở đó, cho nên là hơi nghi, cho nên mới đến hỏi ngài. Ngài nói thẳng tức là pháp của ngài đi về phương Nam rồi, thì lúc đó thì mới biết là lục tổ Huệ Năng. Thì chúng biết cư sĩ Huệ Năng, họ đồng đuổi theo, xong tìm không gặp. 4 năm sau, một hôm chợt sư gọi đại chúng bảo, tức là khi mà lục tổ Huệ Năng đi khoảng 4 năm sau đó, thì sư mới gọi đại chúng bảo: việc ta đã xong, đến lúc ta đi. Sư vào trong thức ngồi an nhiên thị tịch, nhằm niên hiệu thượng nguyên thứ 2 675 Tây Lịch, nhà Đường thọ 74 tuổi, tức là năm 74 tuổi. Thì khi mà y bát truyền xong đó, thì khi mà việc cần làm á thì đã làm xong rồi, thì các ngài lại tự ra đi thôi. Thì chúng xây tháp ở Đông Sơn, huyện Huỳnh Mai tôn thờ vua Đường Đại Tông, tri phong là Đại Mãn Thiền Sư, pháp hiệu là Pháp Võ. Xưa có trước tác tối thượng thừa luận, hiện giờ còn lưu hành. Xưa được ba đệ tử ưu tú, Huệ Năng, Thần Tú và Huệ An. Tức là sau này là chia ra là Nam Bắc đó, là Ngài Thần Tú đó, là truyền pháp ở phương Bắc, còn Lục Tổ Huệ Năng đó là truyền ở phương Nam. Tức là chia ra hai cái phái, là hai cái tông là bên Nam bên Bắc đó. Rồi sau này gọi là Bắc Tông, sau này gọi là Nam Tông đó, là bên Thiền Tông cũng có Bắc Tông và Nam Tông. Thì Nam Tông đó là bên của Ngài Huệ Năng, Bắc Tông là của Thần Tú đó. Thì Ngài Huệ An nữa, tức là những cái vị rất là lỗi lạc. Tức là đó là cái cuộc đời của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngài ra đời, rồi Ngài lớn lên, Ngài hoằng pháp, là những lời dạy của Ngài và truyền pháp, tức là Lục Tổ Huệ Năng. Đó là vị tổ thứ 32. Tôi nghĩ
nguyện đem công mà đứng này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.